Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Có thể nói cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, đặc biệt là tại quận Cam, Orange County, bang California, giống như là một nước Việt Nam thu nhỏ. Những người sống ở khu vực như Little Sài Gòn thì chẳng cần biết tiếng Anh mà họ vẫn có thể biết tin tức thời sự cộng đồng Hoa Kỳ và quốc tế qua vô số các đài phát thanh truyền hình phát 24 giờ trên 24 và qua một số báo giấy vẫn còn tồn tại. Nhưng trong thời gian gần đây, nhất là trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, truyền thông Việt ngữ tại Hoa Kỳ đã phải đối phó với cơn bão tin giả tràn ngập các mạng xã hội, nhất là qua các YouTuber tự nhận là truyền thông, gây nhiễu thông tin và gây thêm chia rẽ trong cộng đồng người Việt. Hoàng Trọng Thủy, một trong những nhà báo kỳ cựu của Little Sài Gòn TV, đài truyền hình đầu tiên của người Việt tại quận Cam, hoạt động từ hơn 20 năm nay, cho biết các phương tiện truyền thông tại đây cũng đã bị cuốn vào giữa lòng sự phân hóa trong cộng đồng người Việt về bầu cử tổng thống.
Cuộc bầu cử này vô tiền khoáng hậu, trong lịch sử của nước Mỹ chưa bao giờ có một tổng thống mà tạo nên những cái vụ tranh cãi, ủng hộ thì cũng mạnh mẽ mà chống cũng mạnh mẽ. Mà thêm một điểm nữa là chưa bao giờ cái hệ thống mà Facebook, YouTube, Instagram của nước Mỹ, hệ thống Internet mà nó làm việc mạnh mẽ như vậy. Cho nên người ta có đủ các phương tiện để người ta lên, người ta đồn thổi với nhau về những cái tin tức, rồi người ta mắng chửi nhau đủ hết. Cơ quan truyền thông thì cũng thế, bị kéo theo cái làn sóng của phân hóa giữa người ủng hộ và người chống. Nhiệm vụ của cơ quan truyền thông là làm sao đưa những cái tin tức trung thực nhất. Nhưng mà những người ủng hộ cho ông Trump thì họ không muốn nghe những cái tin tức này. Hễ mà nói đến gì đụng tới ông Trump là họ lên tiếng, họ chửi rủa. Cho nên cơ quan truyền thông, mặc dù chúng tôi làm việc nhiều hơn để mà gửi đến tất cả những tin tức liên quan đến ông Trump, rồi nhất là cái cuộc bầu cử vừa qua nữa, nhưng mà rồi làm dâu trăm họ chịu những cái lời răn đe, nghĩa là đủ hết mọi chuyện. Khi mà cơ quan truyền thông Việt Nam mà đưa ra những cái tin tức chỉ trích bên phía Tổng thống Trump không tin vào cái kết quả bầu cử, rồi đồn thổi về hệ thống bầu cử gọi là gian lận, thì những người ủng hộ trong Trump tiếp tục lên trên mạng Facebook vân vân để họ chỉ trích những ai mà không loan những cái tin tức đó ra. Họ vẫn tiếp tục dùng những cái tin tức không đúng sự thật để mà họ loan tải. Trách nhiệm của cơ quan truyền thông thì chúng ta phải gửi đi cả hai cái nguồn tin đó. Thế nhưng những người ủng hộ Tổng thống Trump thì vẫn không muốn nghe những cái tin tức sự thật đó, mà họ vẫn nghĩ rằng ông Trump cũng sẽ ở lại làm Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa.
Về phần nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc đài truyền hình SBTN, ông cũng ghi nhận những khó khăn mà làn sóng tin giả gây ra cho những cơ quan truyền thông Việt ngữ nào chỉ đưa những thông tin sự thật.
Thì Trúc Hồ đã cố gắng giữ vai trò của một người làm truyền thông là chỉ mang lại những dữ kiện sự thật. Thì cái thời gian qua khó khăn vô cùng. Khán giả của SBTN trong vòng 4 năm qua phần lớn là những người Việt Nam Cộng Hòa, người rất yêu nước Việt Nam Cộng Hòa. Họ ủng hộ đảng Cộng Hòa. Và những gì Tổng thống Trump nói thì những người lớn chúng ta tin. Nhưng mà là một người làm truyền thông, Trúc Hồ và ban giám đốc tại SBTN vẫn quyết định cái lập trường của mình là đi tin tức đúng đắn, chứ không thể nào mà chuyện không có mà nói thành có được. Cho nên đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Và rất nhiều người khán giả của SBTN trong vòng 4 năm qua mỗi ngày email cho Trúc Hồ. Những người mà đã từng đồng hành với Trúc Hồ trong những công tác thiện nguyện, thầy gọi cảm ơn anh, cũng như là đấu tranh cho những nhà dân chủ ở Việt Nam bị cầm tù, thì lần lần đều chia tay với SBTN. Không có ngày nào Trúc Hồ không có nhận những cái lời chia tay. Có đôi khi thì bị trách móc, có đôi khi thì có những lời hơi nặng với mình luôn. Nhưng mà Trúc Hồ thông cảm hết, bởi vì những người lớn chúng ta phần đông là yêu Việt Nam. Chúng ta không thích Cộng sản, chúng ta muốn chống Cộng, cho nên chúng ta nghĩ là ông Tổng thống Trump sẽ là người đánh Trung Cộng và đánh Việt Cộng cho chúng ta. Cái mạng xã hội đã làm cho những người lớn thiếu những cái thông tin từ những cái cơ quan truyền thông uy tín.
Nhật báo người Việt cũng không thoát khỏi vòng xoáy của tin giả trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Tuy nhiên, theo nhận xét của ông Khôi Nguyên, Tổng thư ký tòa soạn, thì sự căng thẳng giữa phe ủng hộ và phe chống Donald Trump đã dịu bớt phần nào kể từ khi Tổng thống Dân chủ Joe Biden lên cầm quyền.
Nước Mỹ đã bị chia rẽ trước đó, nhưng mà nó thể hiện rõ nhất là trong cuộc bầu cử. Hai cái bên là một là ủng hộ Tổng thống Donald Trump và một bên là ủng hộ ứng cử viên Joe Biden. Thì báo Người Việt của chúng tôi được đưa tin là đi ở giữa, ở cái làn ranh đó, Nhưng mà đôi khi thì cũng bị những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump nói là ở báo Người Việt chống Trump hay là ủng hộ dân chủ hoặc là ngược lại. Nhưng cái quan điểm của chúng tôi là gì? Chúng tôi chỉ đưa thông tin trung thực, và chúng tôi không có đứng về một phe nào cả. Theo cái quan sát của một tờ báo cộng đồng thì cái số người mà ấm ức đó thì vẫn còn, nhưng mà nó đã phai nhạt dần. Và theo tôi nghĩ cái phai nhạt dần này đó nó liên hệ trực tiếp đến cái việc tân chính phủ của Tổng thống Joe Biden thực hiện những cái chính sách ra sao trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống. Cái thứ hai nữa đó là cho đến thời điểm này dịch bệnh tại vùng Nam California bắt đầu nó thuyên giảm, khi mà có vaccine cũng như một cái chính phủ mới lên, nó bớt những cái hành động chẳng hạn như là xuống đường biểu tình hoặc là tụ tập này kia. Cho đến hôm nay thì đã có những cái dấu hiệu tích cực, đó là dịch bệnh, cái số người nhiễm nó đã giảm. Trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, những người trên 65 tuổi khá nhiều là người đã được chích. Nó cũng tạo ra cái sự tự tin hơn cho người dân trong sinh hoạt, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tư và cái tình cảm của các cử tri. Họ đã nhận thấy là vì cái mục đích chung của một nước Mỹ đoàn kết hơn để chống dịch, thì cái người mà chúng tôi hay dùng cái chữ là fan cứng của Tổng thống Trump đó, một phần nào đó họ cũng nguôi ngoai. Phía mà chống Tổng thống Trump đó thì rõ ràng là bây giờ họ đã thấy được thành quả của mình. Cho nên là giữa hai bên bây giờ nó cũng không còn cái mức độ căng thẳng nữa.
Tuy vậy, ngay cả sau khi ông Biden đã nhậm chức ngày 20 tháng Giêng, tin giả về Donald Trump vẫn không chấm dứt, thậm chí gần đây còn có tin là ông Donald Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào ngày 4 tháng 3. Để tiếp tục giải độc cho khán giả người Việt về những tin giả này, nhạc sĩ Trúc Hồ cho biết đài SBTN đã lập hẳn một chương trình riêng.
Cộng đồng chúng ta chia rẽ nặng đến nỗi mà trong gia đình có nhiều người khác ý kiến nhau và đôi khi bạn bè không muốn gặp mặt nhau nữa. Trúc Hồ có rất nhiều người bạn ủng hộ Trump. Những người em, văn nghệ của Trúc Hồ, phần đông ca sĩ là ủng hộ Tổng thống Trump. Đối với Trúc Hồ, ủng hộ một cái tổng thống hay đảng nào đó là quyền tự do căn bản mà chúng ta phải tôn trọng. Cho nên Trúc Hồ không có vấn đề với những người ủng hộ ông Tổng thống Trump. Nhưng mà Trúc Hồ có vấn đề với tin giả. Tin giả đó là một cái gì đó nó nguy hiểm vô cùng, nó là thuốc độc. Cho những người không có cách để mà tìm những cái nguồn thông tin từ những cái cơ quan truyền thông uy tín, họ dễ bị độc của những cái người mà làm tin để kiếm view trên YouTube hoặc là Facebook. Trong thời gian này hơn bao giờ hết, cộng đồng chúng ta cần phải hàn gắn, cần phải đối diện với sự thật. Cho nên ngay từ cái ngày bầu cử xong là Trúc Hồ đã kêu gọi một số anh em thế hệ trẻ có khả năng tiếng Anh và tiếng Việt để mà các em thực hiện chương trình đối diện với sự thật. Các em là những người dùng Instagram, dùng Facebook, dùng Google, đại khái là mạng xã hội, các em biết tin nào là tin giả có hại thì các em phải đi tìm cái sự thật và mang tin thật đến để giải độc cho khán giả.
Bên cạnh việc gây nhiễu thông tin, sự xuất hiện của những kênh YouTube chỉ có một hoặc hai người tự điều hành còn gây khó khăn cho một số đài truyền hình lớn ở Cồn Cam, theo lời ông Michael Nam Nguyễn, chủ nhân Sài Gòn TV, một trong những kênh truyền hình lâu đời của người Việt tại Mỹ.
Một cái đài như chúng tôi mà phải đem lại những tin tức và những cái chương trình mà đâu ra đó hàng ngày đến cho khán thính giả, chúng tôi phải bỏ ra rất nhiều chi phí. Riêng cái phần tin tức không, chúng tôi phải mua nào là những tin từ Reuters xuống, chúng tôi phải mướn xung quanh viên, chúng tôi phải mướn cái người make up cho người xung quanh viên, chúng tôi phải mướn người để edit, quay cái tin tức rồi phải edit chương trình. Cho nên riêng chỉ có một cái chương trình tin tức của đài hàng ngày không, đài đã phải bỏ ra rất nhiều tiền. Trong lúc đó trên những cái kênh mà YouTube hay là trên Facebook rồi họ làm thì họ chỉ có một người và họ chỉ lấy tin tức từ bất cứ chỗ nào đó rồi họ lên họ tự họ làm nó như vậy đó, thì nó gây ra cái rất là khó khăn cho một số đài lớn ở đây.
Ngoài sự cạnh tranh đó, các cơ quan truyền thông của người Việt tại Quận Cam nay còn bị tác động của dịch COVID-19 đe dọa đến hoạt động của họ, nhất là vì doanh thu nhờ quảng cáo đã sụt giảm rất nhiều do các doanh nghiệp đều gặp khó khăn.